Huyền Thiên, chương 248, Ngưng Đan Thiên Hạ, góc truyện audio.com, lúc xoay thời không, trong không gian tu luyện, các chức năng của cơ thể và thọ nguyên cũng sẽ không bởi vì thời không xoay mà thay đổi, mà là hoàn toàn biến thổi theo thế giới hiện thực bên ngoài. Hiện thực đã qua một ngày đêm, vậy chức năng tu luyện của cơ thể và thọ nguyên cũng chỉ là một ngày đêm. Không thể không nói, đây là một công cụ biến hóa vô cùng khác thường. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao các đệ tử quan trọng được bồi dưỡng thành đệ tử xuất chúng ở các đại môn phái dù tuổi tác không lớn, lại có tu vi cao đến đáng sợ. Nhưng thuộc tính thay đổi này cũng tồn tại hạn chế rất lớn. Liên quan tới tư chất và ngộ tính tu luyện của bản thân. Hiện tại, nếu một người có ngộ tính rất thấp cho dù là ở trong đó một vạn năm, vẫn không thể phát triển được. Ở trong đó tu luyện chỉ là phun ra nuốt vào linh khí của trời đất củng cố pháp lực và cảnh giới của bản thân, muốn đột phá cảnh giới, vẫn phải xem tư chất và ngộ tính tu luyện thế nào. Mỗi một bình cảnh cảnh giới, đều cần lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc mà lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc lại cần đến cơ duyên và ngộ tính chỉ có trong thế giới thực mới có thể gặp được cơ duyên như vậy. Hít một hơi thật sâu, Dương Thiên Lôi chậm rãi đem tâm thần dung nhập vào trong cơ thể. Dựa theo những điều mà Nhan Uyên tâm đắc lúc này, Dương Thiên Lôi muốn đột phá tiên thiên cấp một biện pháp tốt nhất đó là thông qua Trảm Không Kiếm Quyết nén pháp lực lại, để tăng pháp lực mà bản có thể dung nạp được. Nhưng Dương Thiên Lôi nhưng không trực tiếp bắt đầu ép pháp lực mà bắt đầu tu luyện tầng thứ hai của Huyền Thiên Chân Kinh Ngưng Đan Thiên. Lúc bước vào tiên thiên, hắn liền mở ra Ngưng Đan Thiên, nhưng vẫn chưa kịp bắt đầu tu luyện Ngưng Đan Thiên. Khi trong đầu Dương Thiên Lôi là một mảnh minh không, đám phù văn màu vàng liền xuất hiện tại trong đầu hắn, hợp thành một đoạn pháp quyết tu luyện vô cùng huyền ảo. Nhưng chỉ nháy mắt Dương Thiên Lôi liền lĩnh hội được. Trong đan điền xuất hiện năng lượng kỳ lạ ngay lập tức bắt đầu chuyển động trong thân thể theo một quỹ đạo kỳ lạ phức tạp. Một lát sau, hơi thở của Dương Thiên Lôi hoàn toàn biến mất, lỗ chân lông trên người chậm rãi mở ra, linh khí thiên địa trong huyền hoàng kỳ bàng bạc với tốc độ kinh người bắt đầu tập trung về phía hắn. Theo thời gian trôi qua thân thể Dương Thiên Lôi chậm rãi bắt đầu phồng to lên. Không biết đã qua bao lâu, pháp lực thần kỳ của Dương Thiên Lôi vốn ở trong đan điền, mấy ngày qua lại thu vào một ít năng lượng kỳ lạ dường như không có bất kỳ thuộc tính gì, nhưng lại có thể biến thành năng lượng có thuộc tính bất kỳ, không ngừng mà từ trong đan điền hắn phóng ra, trong quỹ đạo kỳ lạ phức tạp dần dần chuyển vào tứ chi bách mạch trong lục phủ ngũ tạng, dĩ nhiên khiến cho thân thể hắn phồng lên gấp hai, mỗi một phần trên cơ thể, bao gồm cả tiểu đệ cũng không ngoại lệ. Chiếc áo mặc trên người từ lâu đã hóa thành mảnh nhỏ, chỉ có bộ nhuyễn giáp sáng bóng có sức co giãn mạnh vẫn mặc ở trên người, nhưng cũng theo thân thể Dương Thiên Lôi mà không ngừng phồng to ra. Bộ nhuyễn giáp sáng bóng dường như cũng co giãn gần tới giới hạn cuối cùng rồi. Thân thể Dương Thiên Lôi cũng bắt đầu run lên đầy dữ dội. Từ lâu, vẻ mặt đã mất đi trạng thái tự nhiên, dường như phải chịu sự thống khổ đến cực đại, dường như bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ phát nổ. Linh khí thiên địa dày đặc vẫn. Góc truyện audio.com, điên cuồng dũng mãnh vào trong thân thể Dương Thiên Lôi. Lúc này, năng lượng thần bí trong đan điền đã vận chuyển tới cực hạn. Pháp lực dày đặc cuồn cuộn như nước Trường Giang chảy vào trong kỳ kinh bát mạch của Dương Thiên Lôi. Giờ phút này, căn bản không cần Dương Thiên Lôi có bất kỳ ý niệm gì. Pháp lực ngưng đan thiên sẽ tự chuyển động theo một lộ trình phức tạp. Điên cuồng vận hành, cuối cùng, không chịu được sự thống khổ này, khi Dương Thiên Lôi cảm giác thân thể mình muốn nổ tung, bí quyết bỗng nhiên dừng lại, bí quyết bắt đầu chuyển động ngược trở lại, khắp kinh mạch. Lỗ chân lông toàn thân liền đóng lại, năng lượng vận chuyển quỹ đạo hoàn toàn ngược trở lại. Đan điền dường như biến thành biển rộng, mà trong kinh mạch lục phủ ngũ tạng tế bào lại đầy năng lượng, lại hóa thành dòng suối, dòng sông lớn, bắt đầu từ bốn phương tám hướng chuyển động dọc theo các kinh mạch tập trung về phía đan điền, giống như trăm sông đổ về một biển. Mà tâm thần Dương Thiên Lôi cũng nhất thời tiến vào một trạng thái kỳ diệu, giữ mà như không giữ ý tại đan điền, lặng lặng cảm nhận được cảm giác như trăm sông đổ về một biển, lại nếm trải cảm giác thống khổ tê tâm liệt phế, thân thể mấy lần muốn nổ tung. Thời gian chậm rãi trôi qua, thống khổ càng ngày càng nhẹ đi. Năng lượng nằm rải rác toàn thân không ngừng mà tập trung đến đan điền. Loáng một cái, hắn đã ở trong không gian của huyền hoàng kỳ tròn một tháng. Cuối cùng, thân thể Dương Thiên Lôi đã khôi phục lại bình thường. Đau đớn trên thân thể đã hoàn toàn biến mất, kết quả chính là một sức mạnh như núi như biển dâng trào trong cơ thể. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng huýt sáo dài, từng đạo quyết pháp thần thông liền từ trên cơ thể hắn đột nhiên phát ra ngoài. Khi năng lượng đã phát ra hết, Dương Thiên Lôi liền bắt đầu tiếp tục tu luyện ngưng đan thiên, như vậy hết vòng này đến vòng khác khiến hắn quên đi thời gian, quên tất cả. Trong lòng chỉ có tu luyện, tâm cũng không có gì ngoài tu luyện. Từ lúc Dương Thiên Lôi tiến vào tu luyện trong Huyền Hoàng Kỳ, Nhan Uyên báo cáo lại tình hình của Trảm Không Kiếm Phái cùng với các đệ tử xuất sắc trong môn hạ cho Phong Vô Kỵ. Sau đó, ban một ít thượng phẩm pháp khí tới Thiên Đan Phong cho đám người Dương Thiên Lệ. Sau khi đã báo cáo hết mọi chuyện, Nhan Uyên liền xé rách hư không, rời khỏi Trảm Không Kiếm Phái, giống như các đệ tử xuất sắc trong môn phái, bắt đầu hành trình du lịch của hắn. Trương Tử Hàm đã tấn cấp đến Tiên Thiên cấp 4. Dưới sự yêu cầu của sư phụ Vân Giao, bắt đầu hành trình tới lôi đài Tiên Thiên cấp 4 khiêu chiến cùng với việc tu luyện các loại pháp thuật thần thông, củng cố cảnh giới, tăng đẳng cấp niệm lực. Sở Hương Hương thì đặt phân nửa tinh lực vào trong đan đạo. Đồng thời cũng bắt đầu tu luyện pháp thuật thần thông, khiêu chiến lôi đài Tiên Thiên cấp 1. Mà đám người Dương Thiên Lệ, Dương Thiên Ngạo, Phong Mã Ngưu, Lục Thanh Âm, Vũ Đại Lãng, Mộc Tử Vi thì dưới yêu cầu của Đan Thanh Dương và thập đại cao thủ lập đội đi tới rèn luyện ở Hồng Hoang Sơn Mạch chân chính chiến đấu sinh tử để thăng cấp cho chính mình. Mỗi người đều thực sự tập trung tinh thần vào việc tu luyện. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, Tiên Tịch Phong, trong Ngự Kiếm Tiên Cung, cách chương.